Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khi chúng ta nói về những cái điều luật đã được đưa ra thì cái luật cao nhất đó là luật được đưa ra bởi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Rồi chúng ta nói đến những điều luật của liên bang, tức là những điều luật liên quan đến federal law. Sau đó chúng ta nói đến những điều luật của tiểu bang, tức là những điều luật gọi là state law. Rồi chúng ta nói đến những điều luật của nội địa, thì chúng ta gọi đó là ordinance. Thì cứ dựa trên những cái quyền hạn của những điều luật đó thì chúng ta sẽ biết rằng là những cái điều luật mà được đưa ra đó, nếu luật liên bang và luật tiểu bang, luật liên bang cũng đưa ra cái điều luật đó mà nó không có trùng hợp với những gì mà luật tiểu bang đưa ra, xin lỗi, luật tiểu bang đưa ra cái điều luật mà nó không trùng hợp với luật liên bang, thì luật liên bang là cái người, là cái điều luật sẽ được dùng trước luật tiểu bang. Và khi chúng ta nói đến những cái bộ luật khác, ví dụ như luật thuế, ví dụ như luật tiểu bang, thì chúng ta lại phải dùng và phải xem rằng là điều luật nào có quyền hạn hơn điều luật nào. Nếu nó cũng tương tự như nhau thì điều luật tiểu bang cũng có thể dùng để mà áp dụng vào những cái việc gì đó mà chánh án ở trên tòa đã ra lệnh để được dùng vào cái việc đó. Một thời gian trước có một người cũng đặt một cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề khai thuế và khấu trừ cái người mà người cha hoặc là người mẹ lo lắng cho họ trong suốt cả năm. Ở trên phương diện nói về vấn đề ly dị thì chúng ta gọi đó là custody. Vậy thì khi mà người cha hoặc người mẹ dùng cái người con là một cái người tùy thuộc vào mình để mình chăm sóc cho cái người con đó cả năm, thì người cha người mẹ nào được quyền khấu trừ hai cái người con đó để mà giảm bớt thuế khi họ khai thuế hàng năm? Đây là cái câu hỏi mà chánh án ở tòa kháng cáo phải quyết định, bởi vì người cha nói rằng là tôi được quyền khai cái người con này, người mẹ cũng nói rằng là tôi được quyền khai cái người con này, và vì thế quý vị vô tình đã làm cho sở thuế họ để ý đến cái giấy khai thuế của mình, và từ đó mình sẽ bị điều tra, mình sẽ bị audit. Tốt hơn hết là hai người nên đi đến một cái quyết định. Và nếu mà cái người nào làm nhiều tiền hơn và cái người kia được lãnh tiền cấp dưỡng, thì nếu cái người làm nhiều tiền hơn được hai cái người con đó là dependency thì cái tiền cấp dưỡng nó cũng tăng lên. Nhưng trong cái trường hợp cả hai người không ai trả tiền cấp dưỡng cho ai hết thì sao? Thì chúng ta đi đến cái chỗ tranh chấp. Mà tranh chấp như vậy chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó như thế nào. Vì vậy tôi đưa cái hồ sơ này để cho quý vị biết là cái sự tranh chấp của mình nó sẽ không có thể nào giải quyết được cái sự đòi hỏi của mình nếu mình cứ khăng khăng nghĩ rằng là mình đúng. Hai cái người này đưa nhau ra tòa ly dị, họ có một người con trai và cả hai người đều có cái quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng cái người con này qua cái lệnh của tòa. Hầu hết người mẹ có nhiều thời gian với con hơn là người cha, không hẳn là người cha không có. Và tranh án của tòa đã ra lệnh là cả hai người đều không phải trả tiền cấp dưỡng bởi vì thời gian hai người có đồng đều như nhau. Và dựa trên cái công thức tính toán ở tòa, không ai trả tiền cấp dưỡng cho ai cả. Và tranh án đã không có nói gì về vấn đề người nào được quyền khai cái người con này trên cái thuế của họ. Người mẹ vì nói rằng là tôi có nhiều thời gian hơn, mặc dầu tranh án ra lệnh là cả hai đứa chúng tôi đều có cái quyền trước pháp luật với cái người con này, nhưng mà cái thời gian mà tôi có với cái người con này nhiều hơn, cho nên khi đến thời gian khai thuế thì tôi khai cái người con này là cái người con để tôi dùng để khấu trừ cái khoản thuế tôi phải trả. Nhưng mà cả hai người đều làm việc này, và vì vậy họ đã bị sở thuế điều tra cái thuế của họ. Sau đó thì cái người cha này mới yêu cầu tòa ra cái lệnh để ông ta có quyền được dùng cái người con này vào những cái năm lẻ để khai thuế để được khấu trừ, và bà vợ cũ của ông ta được dùng cái người con này vào những cái năm chẵn để khai thuế để mà khấu trừ. Người mẹ này không đồng ý. Bà ta nói tính toán theo thời gian ông này ông ấy có thì tôi mới là người có quyền được khai cái đứa bé này toàn thời gian. Luôn luôn lúc nào tôi cũng được khai cái đứa bé này hết cho đến khi nó 18 tuổi. Và sau khi hai người đã tranh cãi qua lại biết bao nhiêu lâu thì tranh án cuối cùng ra lệnh rằng là cả hai người đều có cái thẩm quyền, vì hai người đều có cái thẩm quyền, có quyền pháp lý với người con này, và cả hai người đều có cái thời gian với người con này, mặc dù là một bên có thể ít hơn bên kia một chút xíu, nhưng mà tranh án nói công bằng mà nói thì hai người này nên được quyền thay đổi cái năm để mà khai cái đứa bé này. Bà vợ của ông này phản đối, nói rằng là tranh án ở tòa gia đình là tòa tiểu bang đã không có áp dụng cái điều luật thuế liên bang đúng vào trong cái việc thẩm định ai là người có quyền khai cái đứa bé này. Bà ta nói dưới cái điều luật sở thuế 152E1 nó định nghĩa rằng là cái người cha người mẹ nào có cái quyền với cái người con này, có cái quyền giữ người con này thời gian nhiều hơn thì cái người cha hoặc cái người mẹ đó sẽ có được cái quyền khai cái đứa bé này trên cái thuế của cái người đó. Đây là một cái việc làm có lẽ không nên xảy ra, trừ khi cái người cha làm một cái số tiền thu nhập khá lớn. Ví dụ như nếu người cha làm một năm 100-150 ngàn đô la và người mẹ làm một năm 20 mấy ngàn đô la, mà cho dù người mẹ có được cái quyền chăm sóc cái người con này nhiều thời gian hơn là cái người cha, tôi vẫn nghĩ rằng là cái người cha nên có quyền khấu trừ cái đứa con này. Tại vì khi ông ta khấu trừ thì cái người mẹ sẽ có thêm tiền cấp dưỡng. Nhưng mà nó tùy vào từng trường hợp và tùy vào từng hồ sơ. Cái mà tôi muốn nói ở đây là hai cái người này đưa nhau ra tòa, tranh cãi ở tòa gia đình. Tranh cãi ở tòa gia đình đến cuối cùng mà tranh án ở tòa gia đình cầm cái quyền quyết định trong tay và ra lệnh cho hai người này phải tuân theo cái điều luật, tuân theo cái quyết định của tòa, của tranh án tòa gia đình. Nhưng mà cái người vợ này cũng không có bằng lòng, người mẹ lại không bằng lòng và đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo. Vậy thì tranh án ở tòa kháng cáo nói như thế nào? Tranh án ở tòa kháng cáo nói rằng là cái quyết định mà mục đích để mà nói người cha hoặc người mẹ có cái quyền khai cái đứa con này trên cái thuế liên bang của họ sẽ không có được cứu xét bởi chính quyền liên bang với cái sự làm việc và áp dụng cái điều luật thuế liên bang, vì chánh án ở tòa gia đình có thể ra cái lệnh này bằng cách ra lệnh cho cái người mà tranh chấp cái việc này đồng ý và làm một tờ giấy chấp nhận cho cái người phía bên kia được quyền khai cái đứa con này là một cái người dependent để mà khấu trừ thuế tùy theo cái lệnh của tòa tiểu bang. Vì chánh án ở trên tòa kháng cáo không có thấy một cái điều khoản gì trong cái sự sửa đổi vào năm 1984 dưới cái điều luật thuế 1.152i nói rằng là chánh án là tòa tiểu bang không có quyền ra cái lệnh như thế. Và vì vậy khi mà hai người đi đến cái chỗ tranh chấp về cái việc này, tốt nhất là mình nên bằng lòng để cho hai bên đều có thể dùng cái người con của mình để khai trừ, để khấu trừ thuế. Và nếu cả hai người đều đồng lòng thì không cần có một cái giấy tờ gì cả, cứ người này khai một năm thì người kia khai một năm. Còn nếu cả hai người đều đi đến chỗ tranh chấp như thế này thì chánh án có quyền ra cái lệnh để mà một bên có quyền dùng cái người con này vào năm chẵn và bên kia có quyền dùng cái người con này vào năm lẻ, và bên nào cũng phải có một cái tờ giấy để mà họ kèm theo cái bản khai thuế để cho sở thuế họ biết rằng là không có ai tranh chấp cái việc ai là cái người dùng cái người con này để mà khấu trừ cả. Đây là một cái phương cách công bằng để hai người đều có cái quyền khấu trừ dùng cái đứa bé này để mà khai thuế. Đây là một trong những cái việc mà tôi thấy rằng là nó không có cần đến chánh án, cũng không có cần đến bất cứ một cái phương thức nào cả. Nếu cả hai người đều biết rằng là đây là cái quyết định ở trên tòa đã có. Và vì thế khi chúng ta nói đến cái việc này, chúng ta biết rằng là chánh án tòa có thể ra cái lệnh này. Chúng ta có không có kháng cáo đi chăng nữa thì tòa ở trên tòa kháng cáo cũng không có đảo ngược lại cái quyết định của tòa gia đình. Vì vậy chúng ta không có nên có những cái sự tranh chấp như thế này khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị. Đây là một cái thí dụ. Có nhiều người tranh chấp trên cái vấn đề thăm viếng con. Ví dụ như hiện giờ tôi có cả 25%, 30% với đứa con này, nhưng tôi muốn có 50%. Quý vị tranh chấp thêm 20% đó, không biết là quý vị bớt được bao nhiêu tiền cấp dưỡng, hay là quý vị bớt được bao nhiêu tiền thuế. Nhưng mà cái mà quý vị không bao giờ nghĩ đến, đó là quý vị phải chi phí không biết bao nhiêu tiền cho cả hai bên luật sư để làm việc này cho quý vị. Chánh án ở trên tòa họ rất thích những người khi ra đến tòa ly dị hòa giải những cái việc có thể hòa giải được. Có người chánh án họ nói chứ là tôi không biết làm sao để mà nói với cả người cha và người mẹ về cái thời gian chăm sóc một đứa bé 7 tháng tuổi. Và hai người đều tranh chấp và không ai chịu nhường cho ai hết. Đến lúc tôi phải là cái người quyết định, tôi ước gì tôi không phải làm cái việc đó. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái việc mà tranh chấp, thưa quý vị, ở trên tòa gia đình, chúng ta không thể nào thấy hết được những cái sự mà tranh chấp nó vô lý như thế nào để mà nó cứ kéo dài từ năm này qua tháng khác. Nhiều khi quý vị phải biết rằng là luật sư là họ làm việc cho cái người thân chủ của họ, và chính cái người thân chủ của họ là cái người quyết định cái việc nó sẽ quyết định xảy ra như thế nào. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề về pháp luật, chúng ta cần phải biết làm thế nào để mà giải quyết những cái việc này cho nó tốt đẹp. Nhất là những vấn đề liên quan đến luật gia đình là một trong những cái bộ luật có sự tranh chấp khá nhiều. Và chúng ta đi đến cái luật tố tụng. Luật tố tụng thì chúng ta biết rằng là sự hòa giải đó tòa rất là yêu cầu làm việc rất là sớm trong cái hồ sơ. Nếu cái lý do mà đưa ra để thư kiện đó, tòa thụ lý hồ sơ và tòa thấy rằng là sự tranh chấp đó không nên đi xa hơn nữa và có thể giải quyết được bằng một cái cuộc hòa giải, thì tòa sẽ ra lệnh cho cái việc hòa giải đó xảy ra. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến luật, chúng ta phải tham khảo với luật sư, phải biết rằng là cái điều khoản hay là cái vấn đề mình đang có nó có thể được giải quyết như thế nào. Luật di trú, những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về bảo lãnh người trong gia đình. Tôi vẫn còn thấy những hồ sơ bảo lãnh chuyển diện và kèm theo là giấy xin đi du lịch. Tôi biết rằng là cái thời gian một người sống ở Hoa Kỳ này trước khi có thể trở về thăm quê hương, thăm người thân rất là lâu. Nhưng mà cái tôi vẫn phản đối là khi quý vị đang trong thời gian xin chuyển diện, xin có thẻ xanh, quý vị làm giấy đi du lịch, tức là travel document, để quý vị có thể đi về thăm gia đình và trở lại. Đó không phải là một cái việc quý vị nên làm. Cho đến khi quý vị có cái thẻ xanh, lúc đó quý vị muốn đi đâu cũng được. Cho nên hãy xem lại những cái việc đó, đừng làm cái thẻ đi du lịch trước khi quý vị có cái thẻ xanh. Rồi những người xin làm công dân Hoa Kỳ, cơ hội làm công dân Hoa Kỳ rất là cao trong cái thời điểm này. Vì vậy, ai đã đủ điều kiện, ai đã đủ thời gian để mà nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì bắt đầu làm. Nhưng đừng làm công dân Hoa Kỳ, đừng nộp đơn vào sở di trú làm bất cứ việc gì, đổi thẻ xanh mới xin làm công dân Hoa Kỳ nếu quý vị đang vướng phải những vấn đề về hình sự hay đã vướng phải những vấn đề về hình sự. Cho dù cái hình sự đó nó nặng nhẹ như thế nào, quý vị cần phải xem xét kỹ trước khi quý vị quyết định làm cái việc đó. Có nhiều người tôi có thể nói là, có thể nói hai cái chữ ngây thơ cũng được, hay có thể nói rằng là hai cái chữ là cố gắng mạnh mẽ cũng được. Tức là khi mà quý vị đang ở trong vòng quản chế, quý vị đừng có nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị phải nhớ là nếu quý vị có quản chế thì quý vị phải chờ thêm 5 năm nữa để chứng minh cái hạnh kiểm của quý vị có là hạnh kiểm tốt thì quý vị mới có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ được. Và nếu quý vị đang có những vấn đề về hình sự thì quý vị đừng có nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Thậm chí mà quý vị đã phỏng vấn xong rồi, quý vị chỉ có sửa soạn đi tuyên thệ, mà từ lúc phỏng vấn cho đến lúc tuyên thệ quý vị đã có một vấn đề về hình sự, như là quý vị bị cáo trạng thôi, bạo hành trong gia đình, hoặc quý vị bị cáo trạng là uống rượu lái xe, hoặc quý vị bị cáo trạng là ăn cắp nơi siêu thị, chỉ có vậy thôi là quý vị cũng phải ngừng cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ rồi. Vì nếu quý vị tiến tới để trở thành công dân Hoa Kỳ và tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ thì quý vị sẽ mang tội khai man. Và cái việc đó nó có thể bị hủy bỏ ngay tức khắc. Tự túc nó sẽ bị hủy bỏ, đó là điều luật. Vì vậy quý vị phải cẩn thận trong những cái vấn đề quý vị muốn làm việc với văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản. Nếu chúng ta không có đủ thời gian hoặc điều kiện để làm di trúc hoặc là để làm living trust, thì tài sản của chúng ta nó sẽ không có đi về chính phủ đâu. Không ai lấy cả, chỉ là người thân của chúng ta phải đưa những tài sản đó, những vấn đề đó vào trong tòa để tòa chỉ định ai là người đứng ra làm những cái việc giải quyết những cái tài sản của mình có. Chúng ta gọi đó là probate, thời gian thì nó đi lâu hơn, tốn phí hơn, nhưng mà chuyện nó không thể giải quyết được, chứ không phải là vì vậy mà mình mất đi cái tài sản của mình nhé. Có nhiều người vẫn nghĩ là như vậy, vì tôi không có làm di trúc trust cho nên khi mà tôi mất đi thì chính phủ sẽ lấy tài sản của tôi. Không có như vậy đâu nhé. Những người mà không làm living trust thì ít ra quý vị cũng có thể làm một cái tờ di chúc để chỉ định ai là cái người có thể đứng lãnh làm việc này cho mình và lãnh tài sản của mình. Tại tuy nhiên làm living trust thì chúng ta có cái nhiều cái sự bảo vệ hơn. Ok, di chúc nó cũng đủ rồi để cho cái người thân của mình phải đưa cái hồ sơ đó vào trong tòa để làm probate, không sao cả. Nhưng mà ít ra mình chỉ định ai là cái người lãnh cái tài sản của mình. Rồi nếu chúng ta muốn để lại tài sản của mình cho những hội từ thiện thì chúng ta phải làm những cái gọi là charitable trust. Những cái việc đó chúng ta cần phải làm trước. Rồi những vấn đề liên quan đến luật tai nạn xe cộ, thương tích, những vấn đề liên quan đến luật tố tụng, những vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, những việc liên quan đến luật đi làm, lương bổng của quý vị, thời gian của quý vị, tất cả những việc này, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, gọi ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Và đừng quên những vấn đề liên quan đến hợp đồng nhé. Mướn chỗ này, bán thương mại này. Những vấn đề này về hợp đồng, quý vị làm sao quý vị có thể làm hết được. Quý vị biết được, quý vị phải làm cho nó đúng. Thì những cái việc này nó sẽ chấm dứt khi quý vị bán thương mại xong. Hoặc quý vị mướn cái chỗ này làm việc, nó sẽ được cái sự bảo vệ như thế nào. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717-408-947-7717. Xin cảm ơn sự tới ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và xin một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thiên. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Warwick. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được thật nhiều sức khỏe và luôn được bình an.
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha, anh hát cho em dù lòng nghe xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ, thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm, em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời chiều mê. hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó bỗng tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm, em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó bỗng tình ta đã